cầu cơ.
Thì thưa ông Tám, cầu cơ có phải là trước ma quỷ ở nhà mình không có bao giờ tiên Phật xuống cơ không?
Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn tiên Phật không phải cái dễ kêu một tộc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh thiết. Không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta, con người có lòng tham cứ cầu. Cầu được việc này, người khác nó cầu dùm tôi, người kia nó cầu dùm tôi. Cái đó là sai trời Phật làm sao, Phật làm chính. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói được cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật. Chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập thôi mà. Bà mong cả đạo nhiều hơn, cho nên ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có, còn chân chánh là đối với người có điểm và xuất hồn được. Trong lúc đó, những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn. Bởi vì họ thấy rõ người nào xuống cơ. Còn những người phàm không thấy rõ sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đồng cốc đó nó cũng giả luôn. Cái gì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên niên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó. Tắt thơ, tắt thi như Phật như tiên. Biết tánh đấy người phàm. Rồi nói ra rất hay.
Con có bốn đứa con trai. Năm vừa qua đi hè với bạn, nó sử dụng cầu cơ và nói là có Phật chỉ đường cho chúng nó tu. Sau đó hàng đêm con thấy chúng nó ngồi xếp bằng và để tượng Phật trước mặt rồi cùng nhau niệm Phật. Khi chúng sử dụng cầu cơ có gì hại không, và ai đã chỉ cho chúng nó tập niệm Phật?
Cầu cơ là rước điển thiên liên nhập sắc. Nay chút mai chút rồi nhập toàn thân, rồi tới lúc nói vậy mới biết là con ma nhập sạc. Còn chúng ta tu về với vi khai chuyển từ bên trong ra bên ngoài, từ tối đi tới sáng, rồi sử dụng khả năng và thực chất chúng ta phát triển tới thành tịnh, khác hơn những cái môn đó. Những cái môn đó cho phù hộ, giúp đỡ thiên liên nó tới, nó ra thơ, ra thi, rồi mình tưởng nó hay, không phải hay gì. Nó cũng tu chưa tiến biết có một góc nào rồi. Rồi ra bày vẽ đủ chuyện khác, rồi cuối cùng là hại lấy bản thân, bị nhập xác hồi nào không hay. Cái khả năng của mình không phát triển được, nếu cứ hướng ngoại thì khả năng không phát triển được. Tới giờ cứ nhờ về trên chỉ vẽ, không phải vậy. Nhờ sự sáng suốt của chúng ta chỉ vẽ mới là đúng. Nên đi hay nên ngồi, nên đứng hay nên nằm, đó là sự sáng suốt mình có thể làm việc. Khối thần kinh càng ngày càng nhẹ thì càng minh chánh và càng xây dựng tốt trực giác cho chính mình.
Vậy nên câu giảng của thầy thì liên hệ đến những người họ xin cầu cơ đó thầy.
Cầu cơ không được. Cầu cơ thì thấy doanh nó nhập thần kinh và làm cho cuối cùng là mình cứ vẫn cứ cái chuyện đó là đừng không nói vậy, không nên. Bởi vì tôi là người cầu cơ, hồi ban đầu đi chơi cầu cơ, thế tôi để tay cho nó chạy nói chuyện gì nó trả lời chuyện đó, hỏi chuyện gì trả lời chuyện đó. Thế tôi nói thôi tôi phiền quá, mình nhập vô trong tay ta rồi tôi giết thì nó rảnh hơn, nó tốt hơn. Còn nhiều cái dọn cái bàn anh ta phải tích ra để làm gì, tôi nó vô tay viết viết rõ ràng vậy. Thành ra tôi muốn hỏi cái gì thì nó trả lời không có tay này chứ, nhưng mà cái đó không tốt, sẽ ám ảnh trong trí óc của mình, sống trong ỷ lại còn có tiếng. Thì tôi có bắt nhiều cái hồn gì là thai vì thấp luôn, tôi nghe rõ ràng.
Nghe lời tôi bên cõi âm, nói đông nói tây, nói hay lắm, nhưng mà không có kết quả. không kết quả, chắc chắn bảo đảm không kết quả. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi, không kết quả. Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã đi dự qua những cảnh kỳ, cầu cơ rồi đủ chuyện hết, nhưng mà tôi thấy không có kết quả cho nhân sinh. Làm khối thần kinh của con người suy yếu đi, tạo hình tượng tốt đẹp, nhưng mà người ta không có dũng khí tu học. Tại ta ý lại, thành ra ta mê hoặc, không có phát triển.
Cái điều công kỳ của ông Tám là cũng có làm vô thì chắc có bị phạt đấy. Dạo nó hồi trước có một các gia đình, cái người có nhập một lần với cháu thì họ thấy được. Thì thưa ông Tám như thảo luận một lần vậy, cho bây giờ mình nói mà mình muốn làm sao mà cho nó một cái người kia họ cũng có tới mà. Thì ảnh hưởng chắc là
cái đó là nó chỉ tu và nó để hiểu cao siêu của mẹ nó. Nó theo hiểu sự cao siêu của trời đất. Thì những phần đó người ta chỉ mượn thôi. Nó nói phân pháp, làm sao không phân pháp được. Mượn cái cơ thể, cái chi nhánh của người đó nói ra làm sao nói không đúng. Anh thấy chưa? Đó. Cho nên bây giờ nó tu. Nó tu nó quá giải đi. Nó chỉ tu nó quá giải. À, nhưng mà nó không cần phải nhờ nhớ người đó nữa, nó chỉ cảm ơn giúp cho tôi giai đoạn đó, bây giờ tôi phải tiến qua. Thế tôi không có phụ ai hết, nhưng mà tu cái pháp này không có ai kia. Nhưng nó tu nó tiến qua, đừng có nghĩ cái chuyện này. Mình ở đây sống không vĩnh viễn, mình thấy người mẹ sống không vĩnh viễn, thì mình cũng không vĩnh viễn. Tại sao mình còn kêu trở lại làm cái gì? Cái phần hành ở bên đó nó sẽ tiến qua bên đó, phần hành bên này sẽ tiến qua bên này, nhưng mà sự liên kết đời đạo nó có. Âm dương nó có. Bây giờ mình chỉ tu thành cái khối thanh điển, nó cũng chiến đường cho đối phương để đi được. Nhanh hơn. À, nhiều người ở thế gian nói, trời ơi, tôi bí rồi. Nhờ ông bà giúp đỡ, bữa nay tôi mới làm ăn được. Nhưng mà bên kia người ta có người tu, người ta chiếu qua bên này mình sáng suốt. Mình mới lạc ra được. Bây giờ mình tu, mình đem sự sáng suốt cho bên kia. Mình trả cái hiếu. Chồng thì trả nghĩa mà con trả hiếu. Phải tu, dạ, hồi hướng đem tư tưởng lành tới đó, mà mình tu chừng nào cái gì, cái sự liên quan nó không có dứt. Nó hướng về con nó, mà con nó là một khối thanh thì nó mừng, nó được tiến hóa. Nó hướng về chồng nó, mà chồng nó là một khối thanh, nó được tiến hóa. Cho nên chúng ta yêu một vị Phật thì chúng ta được tiến hóa. Khối thanh thôi, có bao nhiêu đó thôi. Tự nói giải là hết.
Cái đó không phải là cái phạm của những cái chuyện ở thế gian, chuyện đời ai cũng mong muốn. Không phải cái đó là cái lầm lỗi, nhưng mà tôi muốn thấy sự thật nó là như thế. Nhưng mà rốt cuộc, bây giờ tôi thấy sự thật rõ hơn nữa là tôi phải trở về thanh tịnh để tôi chắc sự thật. Thì bây giờ tôi chưa chứng minh sự đó là thật.
Sao? Anh cầu cơ thì anh nói việc gia đình anh trúng chứ ai nói trúng. Thấy chưa?
Ở trong đó rồi, chụp hình hết rồi.
Cho nên cái chuyện đó nó rõ như ban ngày, minh người có học. Và được sự giáo huấn rất nhiều của những người sáng suốt trong lịch sử. Thì thấy rõ, chúng ta mới công gốc, tại vì chúng ta yếu hèn là khối óc này chưa được mạnh. Bây giờ chúng ta có phương pháp luyện cái khối óc này, cái linh điển nó mạnh tương đồng với thiên nhiên, thì trước mắt cái độc ta. Thấy không? Lo đi bận tâm lặng, vô tu đi, nó sẽ và nó gặp chân ly lâm. Chính những vị tu và những vị linh mục cũng tu với tôi rồi, họ thấy phải tu, phải thiền. Chứ còn không khi bị trong vật lẫn vẫn mà thôi. Nên bây giờ nhiều người ta cũng thiền được. Thôi, chị về ha.
Vậy nên câu giảng của thầy thì liên hệ đến những người họ xin thừa cầu cơ đó nè.
Để cầu cơ không được. Cầu cơ thì thế gian nên nhập thần kinh mà làm cho cuối cùng mình cứ vấn tôi cái chuyện đó rồi cùng nói vậy.
Dạ, đây là cái lời nhắc nhở cho các bạn để nhớ.
Không có nên, vì chính tôi là người cầu cơ, hồi vào đầu tôi chơi cầu cơ, tôi để tay cho nó chạy, hỏi gì trả lời chuyện đó. Thì tôi nói thôi, nó phiền quá, nhập vô trong tay tao rồi tôi giết chuyện. Nó rảnh hơn, nó tốt hơn. Cần gì phải dọn cái bàn anh ba bê tích ra để làm gì. Rồi tôi nó vô tay, biết, biết rõ ràng vậy. Thành ra tôi muốn hỏi cái gì trả lời trong cái tay này chứ. Nhưng mà cái đó không tốt. Nó ám ảnh trong cái trí óc của mình. Sống trong ý lại cái tiếng. Chứ tôi có bắt nhiều cái hồn gì là khai vì thấp. Tôi nghe rõ ràng.
Giờ xin hỏi là lúc đó thầy đã thành đạo mình chưa hay là mới bắt đầu?
Cái đó là chưa tu, hồi đó chưa tu, tôi thấy tụi sinh viên nó chơi cái đó tôi cũng chơi vậy thôi. Cứ chơi cái đó vô. Rồi sau này mà tôi thành đạo rồi tôi với ông Tư hai anh em buồn lại. Tối nay bình sát bên nhà con gái ông nó cầu cơ bằng giáng hồn. Rồi ông Tư mới ra thắp nhang mời qua chơi với hai anh em chúng tôi. Rồi đem cái bàn qua, hai tay tôi với ông Tư để vô nó không chặt. Mà ông thắp nhang từ ngoài cửa vô tới sau bếp mà nó không vô. Mà đem qua bên kia mà nó trả lời mà nói chứ thầy với ông người cũng được hết. Hết cái giấc tờ mà.
Như vậy là có phải là họ cũng nể mặt Đức Tổ Sư và Thầy?
Không biết anh nể hay sao mà ổng vô để bên kia thì nó ra thì cháu ổng nói chuyện qua là nó nói vậy nó trả lời ra ông này cái nọ người ta nó mời bên đó ổng qua. Tôi với ông Tư để tay mời. Không sao hết anh em chúng tôi không có làm tiền quý vị nó bực. Mà nó không chạy. Để cái giá hồn mà nó không chạy. Đem qua bên kia nó chạy. Cho nên những người thanh niên thấy gì thích. Nhờ thi mập để hỏi chừng nào tôi thi đạo đó. Chơi hết khùng điên. Nhưng người khùng điên ý lại nên cái đó là thần kinh xa xúc, yếu đi. Muốn được cái này thấy người ta chơi, người ta chơi cầu cơ như thế. Chứ bà hỏng chân như thế. Để người để ngón tay, người để ngón tay nó xin nó lên nè. Xin bên này, xin bên kia, xin bên nào. Rồi nói chữ là chữ gì, chữ A là chữ B, nó xin như A, mình nhắc như A, chữ B, xem như B. Rồi nói lại, nó thành câu thơ đàng hoàng. Những nhà trí thức của Việt Nam thường chơi cái đó.